cái sự vật đó từ đâu mà ra. Huệ nhãn nhìn một sự vật là thấy cả nhân cả quả. Nhục nhãn nhìn sự vật chỉ sinh ra lòng tham mà không hề biết nhân và biết quả của sự vật, mà cái nhìn lại bị giới hạn. Thiên nhãn thì thấy cái nhìn không có giới hạn và không bị chướng ngại, thấy mọi sự vật nhưng không thông nhân quả, chỉ thấy sự vật mà không thấy được cái nhân của nó và không thấy được cái quả của nó. Huệ nhãn nhìn thấy nhân quả, pháp nhãn nhìn thấy được cái thực tướng của nhân quả, Phật nhãn là gồm cả bốn nhãn. Cho nên một cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật hiểu được tất cả mọi cái nhìn của phàm phu nó nhìn thấy thế nào. Đức Phật nhìn, một cái nhìn của Đức Phật, Ngài thấy được mọi cái thấy của phàm phu, mọi cái thấy của cõi trời, mọi cái thấy của Huệ nhãn là La Hán, và mọi cái thấy của pháp nhãn là Bồ Tát. Chư Phật đều thấy hết mọi cái thấy nói trên, đó là Phật nhãn. Cho nên trên cái vấn đề tu hành đó là làm thế nào khai mở Huệ nhãn, pháp nhãn để thành tựu Phật nhãn. Phật nhãn là gì? Nói một cách khác là Phật trí kiến. Mà Đức Phật nói rằng Như Lai ra đời không ngoài một đại sự nhân duyên duy nhất, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến trong kinh Pháp Hoa, mà mỗi chiều chủ nhật nay đại chúng ở đây thường trì tụng. Như vậy thì Đức Phật ra đời không ngoài mục tiêu đó, cho nên tịnh độ cũng thiết lập không ngoài mục tiêu đó. Đó là không ngoài mục tiêu khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến, là khiến cho chúng sinh mở con mắt trí kiến của Như Lai, thấy được nhân được quả, thấy vô giới vô hạn, thấy rõ thực tướng của mọi sự. Cho nên không còn mê chấp để mà sinh tâm thủ xả đắc thất. Và vì vậy không có đưa đến cái vấn đề rằng là khổ lạc thuận nghịch, cho nên không còn tạo tác, không còn khởi tham sân si. Vì như vậy tình độ đương nhiên phải đã là cảnh giới của Phật, mà Phật xuất hiện ở nơi đời chỉ duy nhất vì một mục tiêu nói trên. Cho nên cảnh giới của Phật là cảnh giới để thực hiện điều đó, một điều duy nhất thôi. Tức là làm thế nào mở con mắt trí kiến của Phật cho chúng sinh. Có nghĩa là ở nơi chúng sinh có Phật trí kiến sẵn rồi, thành ra mới mở cái Phật trí kiến đó ra. Khi chúng sinh được mở cái Phật trí kiến đó ra thì chúng sinh thấy như Phật thấy, chúng sinh cảm như Phật cảm, chúng sinh sống như Phật sống, chúng sinh hành như Phật hành, chúng sinh nguyện như Phật nguyện, chúng sinh tín như Phật tín. Và như thế thì chúng sinh và Phật bất dị, chúng sinh bất dị Phật, Phật bất dị chúng sinh. Mà hơn nữa, chúng sinh tức thị Phật, Phật tức thị chúng sinh, không sai khác. Thành ra giả sử như nếu Đức Phật khai thị mà một chúng sinh nào đó có thể mở bày được cái Phật trí kiến, thì chúng sinh nó sẽ thấy ngay một điều là Phật mà đang mở bày cho mình với mình là đồng thể, là một, là bất dị mà tức thị. Đó là bắt đầu được mở Phật trí kiến. Thì như vậy Phật cảm thọ thế nào thì mình cảm thọ thế đấy. Mà Đức Phật thì lại không phải là một cái người mà phải dựa vào cảnh, tức là cái cảnh đó an, Đức Phật ở cảnh đó Đức Ngài mới an, còn Đức Phật rời cảnh an, Đức Phật sẽ bất an. Nếu như vậy thì không phải là Phật. Mà nếu như vậy thì Phật vô giá trị. Cái giá trị của Đức Phật là cái an đó là từ Phật ra, chứ không phải từ Phật cảm thọ bên ngoài vào. Cho nên Phật ở đâu, nơi đó là tịnh độ. Cái giá trị của Đức Phật là như vậy. Còn nếu mà nói rằng là cái thế giới đó là cực lạc thì A-di-đà ở trên thế giới cực lạc thì Ngài cảm thấy cực lạc. Mà ví như, giả như một ngày nào đó Ngài phải lìa thế giới cực lạc để mà xuống Ta Bà đón nhận một chúng sinh nào đó, thì khi mà rời biên giới cực lạc là Ngài rời cực lạc, là trong lòng Ngài đầy thấp thỏm và âu lo. Vậy thì còn gì Phật nữa? Và Đức Phật đi đâu là mang theo thế giới cực lạc tới đó. Nhớ như vậy. Đức Phật đi đâu đó là cực lạc theo cái đó. Ngài xuống địa ngục thì địa ngục trở thành cực lạc. Ngài lên thiên đường thì thiên đường nó trở thành cực lạc. Mà cõi của Đức Phật A Di Đà không phải là một nơi trụ xứ, mà trước khi ngài đi đón một bác nào, một cụ nào đó mà tu hành chân chính rồi, thì ngài ân cần dặn bảo Quan Thế Âm cố gắng giữ gìn trong nom nhà cửa này kia nha, không đó. Ngài cũng cần phải dặn bảo như vậy, tại vì cực lạc có bao giờ liền được ngài, tại vì ngài là cực lạc. Mà cực lạc không phải là một cái cảnh giới riêng biệt xa với lại ngài. Thành ra dưới con mắt của đạo Phật thì tâm cảnh là một đó vậy. Tâm sinh là cảnh, rồi cảnh trở lại trói tâm. Người mà như thế là phàm phu. Phàm phu từ sinh ra một niệm, xong rồi niệm nó trói phàm phu. Phàm phu sinh ra một cái niệm là muốn làm như thế. Rồi khi phàm phu làm như thế rồi thì cái làm như thế đó nó trói buộc phàm phu vô cùng, làm cho phàm phu cảm thấy rằng là mình không còn tự tại để làm cái khác, bởi vì mình phải chịu tất cả những cái trói buộc này. Mình phải với những cái nhân danh như trách nhiệm tinh thần hay cái gì đó lung tung, nó trói buộc mình. Thành ra Đức Phật nói rằng là điều đó chẳng khác gì rằng là xét từ sắc sinh trở lại ăn thân sắc. Thì xét là từ sắc sinh ra thiệt, nhưng mà nó ăn mục sắc. Thì phàm phu là như thế. Còn chư Phật thì ứng hiện ra cảnh, mà cảnh không hề trói buộc chư Phật. Chư Phật vẫn tự tại với lại mọi cảnh. Hay tâm của Đức Phật khi nào cũng an lạc. Cho nên Đức Phật được coi rằng là cái cảnh giới chân cực lạc của ngài là cảnh giới tự thọ dụng. Còn cái cực lạc mà mình cảm nhận, mà mình thấy là cái cực lạc, thế giới cực lạc được miêu tả trong kinh A-di-đà ấy, mình cảm thấy là thế giới cực lạc của tha thọ dụng tịnh độ hay là biến hóa tịnh độ, là một tịnh độ mà từ cái sự thọ dụng cực lạc của ngài, ngài diễn bày ra bên ngoài bằng một cái hoàn cảnh ở bên ngoài, khiến cho chúng sinh cảm được, thọ dụng được, tức là sử dụng được, hưởng được, nhờ được, nương được, gọi là tha thọ dụng. Và những thọ dụng đó đều là do Di Đà biến hóa. Đừng quên rằng là ở trên đó có Khổng Tước, Anh Võ, Ca Lăng, Tần Già, Cộng Mạng Chi Điểm diễn sướng tất cả những âm thanh. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là chim chóc đó là xúc sinh, mà tất cả đó đều là Di Đà thị hiện. Thế thì không phải là biến hóa còn gì. Vậy thì thất bảo lan thuẫn, thất bảo la võng, thất trùng lan thuẫn, thất trùng hàng thọ gì đó, đắng đắng, đều là biến hóa tình độ, đều là tha thọ dụng. Như vậy thì cảnh giới mà từ thọ dụng của Di Đà thì đương nhiên là cảnh giới đó đâu có bao giờ liền ngài. Ngài đến đâu thì cái cảnh giới từ thọ dụng nó đến đó. Và rồi ngài tha hồ tự tại mà biến hóa ra cảnh giới tịnh độ, biến hóa ra những cảnh giới tịnh độ để chúng sinh được hưởng, gọi là tha thọ dụng, tha thọ dụng tịnh độ. Thành đó là cái quan điểm thứ hai, suy nghĩ như vậy, gọi là duy tâm tịnh độ mà tự tính Di Đà. Tâm biết tính ấy, cũng chỉ là một mà thôi. Cái thật tính của con người nó là chính là chân tâm. Thế cái thật tính đó là tính gì? Là tính giác. Tính giác là thật tính. Tính giác nó còn gọi là Phật tính. Thì cái tính đó là thật tính của chúng sinh. Cho nên bản thể của chúng sinh tức là thật tính đó. Thì cái thật tính đó là bản thể, mà bản thể đó chính là tính chất Phật hay tính chất của giác ngộ. Thành ra tự tính nó chính là Phật đó vậy. Nó tự tính gì cả. Còn tình độ hay không là ở ngay chính nơi cái bản tâm của mình. Cho nên ngài Triệt Ngộ Đại Sư, tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông, có nói rằng là nếu mà mình bỏ cái tâm tính này, mình cầu thành Phật, cầu tịnh độ gì đó, Mà nếu mình thành Phật mà lại thành Phật ngoài cái tâm tư này của mình, vậy thì mình đâu có thành. Mình thành là phải là mọi thứ ở từ nơi mình biến thành. Còn đây khi mình thành mà lại thành ngoài cái mình, ngoài cái tâm của mình, ngoài cái gì, vậy thì Phật mà mình thành chẳng liên hệ đến với mình. Thì đó là cái lời dạy của Ngài Triệt Ngộ. Đó là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Đó là cái quan điểm mà có thể nói là đặc biệt rằng là Thiền Tông hay chủ trương, là thuộc về vấn đề gọi là duy tâm tịnh độ từ tính Di Đà. Cho nên cảnh giới Di Đà như thế thì cảnh giới Di Đà là ở ngoài hay ở trong mình. Như thế thì hai cái quan điểm nói trên đó thì quan điểm nào chính xác hơn, là tịnh độ ở ngoài hay ở trong mình? Thế thì bây giờ để mà kết luận thì có thể nói rằng là đại đa số, chứ không phải là tất cả liên tông đều cho rằng là tịnh độ là nằm ngoài mình đâu. Tổ sư không có nhìn như vậy đâu. Đó. Tín đồ thì thấy như thế đấy, nhưng mà tổ sư thì tôi vừa mới đơn cử như là Triệt Ngộ Đại Sư, hay là như Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ thứ 6, là người mà được coi rằng là hóa thân của A Di Đà Phật. Đó. Là chủ trương mạnh mẽ vô cùng, cái chủ trương cái tinh thần mà gọi là tịnh độ không có, tịnh độ gọi là duy tâm á, duy tâm. Thế nhưng không phải rằng là tại vì hai cái quan điểm đó đều bị những cái khuyết điểm là như thế này. Một cái quan điểm thứ nhất mà cho rằng là tịnh độ nằm ở bên ngoài mình á, thì cái quan điểm đó chỉ có lo cầu cái cảnh ở bên ngoài mà không có lo sửa tâm. Tức là tâm sao xưa sao nay vậy. Đó là cái tâm bất tịnh nó vẫn tồn động, vẫn được nuôi dưỡng và bồi bổ nó mỗi ngày. Và đồng thời chỉ bỏ ra một ít công phu trong mỗi ngày đó niệm Phật để cầu cái cõi ở bên ngoài mình. Tức là cầu cảnh, trọng cảnh mà không trọng tâm, tâm coi thường. Mà tâm và cảnh liên hệ với nhau chặt chẽ ghê lắm. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Cho nên rất nhiều người tu tịnh độ miệng thì niệm Phật ghê lắm, nhưng mà tâm tư hay là ý tưởng hay là những cái gọi là bất tịnh ở trong tư tưởng đó thì không thay đổi. Mà những điều đó có thể bị nhạo báng qua thế gian, tức là họ nói rằng là khẩu Phật mà tâm xả. Bây giờ cái quan điểm thứ hai á, là chỉnh đốn mọi cái tâm tính này của mình, trọng tâm mà không trọng cảnh. Nó đại khái giống như thiền tâm ấy. Thì trọng tâm mà không trọng cảnh lại coi thường cái cảnh. Một cái coi thường tâm mà lại chỉ trọng cảnh. Một cái thì rất ư là trọng cảnh nhưng mà lại coi thường cái tâm tính ghê lắm. Chẳng buồn bận tâm để mà thay tâm đổi tính, mà không biết tâm đó là tịnh độ, tính đó là Di Đà, mà vọng cầu. Đại khái quan điểm thứ hai chê trách quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ nhất thì có thể chỉ trích cái quan điểm thứ hai là cái quan điểm thứ hai kia chỉ có cho tịnh độ là ở nơi mình, tức là tịnh độ không có hiện hữu thật sự ở bên ngoài, mà thì tịnh độ chỉ là những cảnh mà ở trong trí tưởng tượng của mình, cái thuần tâm. Bây giờ mình tạm thời lập quan điểm thứ ba. Mà quan điểm thứ ba này thì dĩ nhiên mới là cái quan điểm mà gọi là các vị tổ sư của tịnh độ chủ xướng. Thì có nghĩa là cái quan điểm thứ ba này dung hợp. Có nghĩa là khi mà hỏi rằng là tịnh độ, cảnh tịnh độ như thế là ở trong hay ở ngoài mình, thì câu đáp rằng là cả trong cả ngoài. Ở trong mà không ngại ngoài, ở ngoài mà chẳng ngại trong. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà mình mê mờ, Khi mình mê mờ có nghĩa rằng là mình chỉ có cái con mắt phàm này của mình, có chi kiến của chúng sinh, cho nên mình nhìn theo cái chi kiến của chúng sinh, mình không có thấy ba đời nhân quả như những gì tôi miêu tả lúc đầu. Mình không có thấy được nguyên nhân nào mà nó đưa đến cái khía cạnh mà ô nhiễm cái thế giới này cực kỳ như vậy, cho đến chẳng còn một cái vật gì, một cái thứ gì ở trên cái hành tinh mình đang sống này mà không bị ô nhiễm. Và nếu quan sát lại, mình cũng thấy rằng là đó, nếu mình chưa được thanh tịnh thì mình vẫn bị một cái là gần bùn đó, cho nên phải chịu hôi tanh mùi bùn. Thế ít nhiều gì mình sống trong một cái xã hội này làm thế nào cũng ảnh hưởng, làm thế nào không bị hoàn cảnh của xã hội này chi phối hay ảnh hưởng đôi chút. Đôi chút là giỏi rồi đấy, đức hạnh rồi đấy, chứ đừng nói rằng là ảnh hưởng và chi phối rất là nhiều. Thế trừ phi mà thanh tịnh vô nhiễm thì mới có thể gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì bây giờ ngay trong thế giới ta bà này mà vẫn thanh tịnh như thường. Thế bây giờ khi mà mình đã có cái con mắt nhục nhãn, mình nhìn cái cảnh giới, mình thấy chắc chắn rằng là cảnh giới này không lý tưởng, cảnh giới này hết sức là ô nhiễm và không lý tưởng. Nhưng mà mình nhìn thấy nhân thấy quả, mình có huệ nhãn, cho nên chẳng thấy nhân chẳng thấy quả. Vì như thế mình khẳng định là khi Đức Phật miêu tả một cái cảnh lý tưởng thì cảnh lý tưởng đó làm sao có được thế gian này được. Tại vì thế gian này là không lý tưởng mảy may, cho nên cái hoàn cảnh lý tưởng mà Đức Phật miêu tả nó chắc chắn là phải ở ngoài cái thế giới không lý tưởng này. Nên mình sẽ suy nghĩ như thế, cho nên từ đó nó mới thành ra cái quan điểm rằng là tình độ nó phải nằm ngoài cái cảnh giới này. Rồi thì bây giờ cầu đến cái tình độ nó trên đó, lìa cái thế giới này, đến cái tình độ nó trên, thì cái quan điểm thứ hai mà chủ trương mà duy tâm đó, mà chủ trương duy tâm phải xin mở ngoặc nói thêm một cái chút xíu nữa là không phải là chủ trương đích xác của duy tâm, mà chủ trương gọi là hơi quá khích của cái chủ trương duy tâm, thì bài xích đi và nói rằng là cõi gì đó, cõi nào thì cũng ở nơi, ở ngay nơi mình đó. Thì sở dĩ mà tôi nói như thế là tại vì cái duy tâm thật sự nó không ngại, không ngại nội ngại ngoại, tại vì tâm không có nội ngoại. Thành ra đã duy tâm rồi thì tâm thì chẳng có nội ngoại. Còn nếu mà nghĩ rằng là tâm có là bên trong này là tâm, bên ngoài đó là ngoại, tâm là phạm vi, cái phạm trù tư duy của mình, phạm trù tư tưởng đó của mình, tư duy đó của mình gói lại đó, gọi là tâm, thì nó chưa đúng đâu. Chứ đó là chỉ là ý thức mà thôi, không phải là tâm thức theo nghĩa của Phật Pháp thật sự, mà chỉ mới là ý thức thôi. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề là nói rằng khi mọi người suy nghĩ rằng là thế giới cực lạc đó nó nằm ở ngoài đó, là tại vì do cái quan điểm như vậy. Rồi thì mình mới cầu tìm lên thế giới cực lạc nói trên, thì Đức Phật A Di Đà đặt cái điều kiện rằng muốn đến cực lạc thì cái điều kiện đó là phải tin sâu nguyện thiết mà hành cần, tức là hành chuyên, chuyên cần, hành phải là gọi rằng là không gián đoạn, nguyện phải thiết tha, tin phải sâu. Tin sâu bao gồm cái vấn đề tin thế giới cực lạc là thế giới an lạc thanh tịnh đúng nghĩa, tin ta bà này là khổ. Trong cái tin đó có hai điều, một điều gọi là tin ta bà là khổ cho nên yếm ly ta bà, chán ghét ta bà. Tin thế giới cực lạc là an lạc độ cho nên hân cầu tịnh độ. Tại vì nếu hân cầu tịnh độ mà không yếm ly ta bà thì chưa phải là hân cầu tịnh độ. Nguyện thiết có nghĩa là chỉ nguyện về tịnh độ mà thôi, chứ nhất định không có chỉ có nguyện như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con được vãng sinh tịnh độ, mà nếu không vãng sinh tịnh độ thì xin cho con kiếp sau được hạnh phúc sung sướng, được gần gũi lại những người thân của con hiện tại. Đó, có nghĩa là bắt cá hai tay, có nghĩa là nguyện không có thiết, tức là nguyện vậy, nếu ngài cho con lên cực lạc được thì ô xe bông tốt quá, mà nếu mà giả sử như ông lên được thì nhớ cho cái thứ gì nha. Mà như vậy thì là có cái sự cua, là có cái gọi là cái thích thứ hai, không phải là nguyện thiết, mà vẫn còn cho rằng là mình đã tin sâu để mà thấy ta bà là khổ chưa. Khi mình thấy ta bà cũng đâu có đến nỗi khổ đâu, cũng vui vậy. Cho nên vì như thế bệnh nặng mà không chết thì mình nói Phật độ. Tức là ý mình muốn nói là càng sống ở ta bà chừng nào á, là càng là Phật độ chừng đấy. Tức là đã muốn xả ta bà đâu. Câu nói đã chứng minh hùng hồn rằng là mình chưa có hân cầu tình độ. Tổ sư mà khi bệnh nặng, khi mà phát bệnh, ngài từ mình đọc coi, từ ngài các vị tổ đã khái như ngài triệt ngộ, ngài ấn quang, ngài vĩnh minh diên thọ, nhiều ngài khác tổ sư của tịnh độ, khi mà phát bệnh lên á, mà đồ chúng đan nỉ uống thuốc á, thì không có uống. Ngài Tỉnh Am cũng vậy, để không uống và nói rằng niệm Phật thôi, nếu nhân duyên hết rồi thì do niệm Phật vãng sinh, nếu nhân duyên còn dư sót thì chắc chắn không chết, không chết thì vượt qua bệnh. Cho nên đằng nào cũng cần thuốc. Anh nên tổ sư không có cần phải trường thọ. Cho nên ngài Tình Ham cũng tịch rất là sớm, mình biết. Các vị tổ sư khác cũng vậy, thông thường cũng cái tuổi thọ trung bình của các vị tổ sư của tịnh độ đó là đại khái là 60, 60 mấy trở lên thôi, chứ không phải là số 7, số 8 đâu. Thì các vị, ngay chính các vị tổ sư vì hân cầu tịnh độ cho nên hết, cứ hết nhân duyên thì vãng sinh tịnh độ, không còn cần nấn ná ở đây. Còn mình á thì nói rằng là trời ơi, thì dù như mình nói vậy đó, mình cũng tu hành tịnh độ, mà tôi bây giờ đó, mình thều thào nó, tôi bây giờ đó là bao tử thì cắt 2/3, thận thì hết một trái rồi, còn có một trái à, phổi cũng cắt hết nửa rồi, bây giờ đi thì không nổi, ăn thì không vô, nó đau nhức từ đầu đến xương, tối ngủ không được đó. Nói thì không ra lời, chỉ có rên là nó ra tiếng thôi. Nhưng mà Phật độ đó nha, Phật độ đó cũng sống 2 năm nay rồi. Trời đất ơi, Phật độ kiểu đó có nghĩa là mình khát khao ta bà tới độ rằng là dù rằng mà phải chịu khổ như thế mà còn được ở ta bà đó là còn sung sướng. Phật độ đó, cảm ơn Phật quá. Trời đất, thì tất cả những cái đó là cho thấy rõ ràng rằng là mình đã có yếm ly ta bà hồi nào đâu, chưa có yếm ly ta bà, mình đã hân cầu định độ đâu. Mình bệnh vậy đó mà bảo người ta cầu an, mà người ta lỡ là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát gì đó, cái là mình sẽ ngồi bật dậy hả? Ý, chủ éo tôi hả? Đó, là mình sẽ ngồi bật dậy, mình phản đối liền. Mà sao tụng kinh A Di Đà tôi cầu an cho tôi thôi, sao tụng kinh A Di Đà chi bộ muốn chủ ẻo hả? Đó. Như vậy thì có hân cầu tình độ đó, như vậy đã yếm ly ta bà hồi nào đâu. Cho nên yếm ly ta bà thì mới hân cầu tình độ được, phải dứt khoát đó, phải dứt khoát không còn luyến lưu ta bà, hân cầu tình độ. Thì Đức Phật đặt điều kiện là tin sâu nguyện thiết và thực hành tất cả những cái tinh thần đó không gián đoạn, để mà tăng trưởng cái tin với cái nguyện cho nó mạnh thì sinh tịnh độ. Thì do vì yếm ly ta bà, và yếm ly ta bà là yếm ly cả nhân cả quả của ta bà, cho nên yếm ly cả dục, tại vì ta bà này đến bằng dục. Tất cả mọi con người đến nó bằng tinh cha huyết mẹ, bằng ái dục. Đến với tịnh độ thì vì rằng là dứt hết tất cả mọi ái dục, cho nên đến với tịnh độ là hoa sen, tức là thanh tịnh, sự thanh tịnh nảy nở. Cho nên vì như vậy đến với tịnh độ có nghĩa rằng là đó, đến bằng một sự thanh tịnh, và chỉ có hoa sen là cánh cửa để vào thế giới tịnh độ. Ở thế giới tịnh độ không có biên giới, không có cửa nẻo, không có cảnh sát gác cổng biên giới, mà chỉ có đóa hoa sen thôi. Người nào mà vào được trong cái đóa hoa sen đó thì vào được thế giới tịnh độ. Cho nên bước đầu để đến với tịnh độ là hoa khai, là kiến Phật, đó là thấy được tịnh độ. Còn với thế gian này thì khóc chí chóe là khi lọt lòng mẹ đó. Và đến với thế giới này là đến từ cha mẹ. Còn đến với thế giới tịnh độ kia là đến bởi cái vấn đề của liên hoa. Cho nên khi mà hoa nở kiến Phật là nghe pháp ngộ vô sinh pháp nhẫn, không có khóc chí chóe. Giống như ông Nguyễn Công Trứ nói là đời có vui sao chẳng cười khì, mà bảo mới sinh ra thì đã khóc chóe. Đời có vui sao chẳng cười khì. Thằng nhỏ nào sinh ra cười là y tá bác sĩ chạy hết á. Thành ra Đức Phật đã đặt một cái vấn đề là như thế, đặt cái điều kiện để cho vãng sinh, để cho cái người vãng sinh như vậy. Cho nên khi mà cái tâm tính của mình nó còn u mê quá, con mắt trí tuệ